lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Tin mừng Gioan đoạn 20 câu 19 đến 23. Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Xuống nguồn sinh khí. Chúng ta đã bước vào ngàn năm thứ ba, được gần một thập niên. Điều mang ý nghĩa hơn 2000 năm qua, từ lúc thời gian đã mãn, tức là lúc ngôi lời nhập thể làm người. Nhân loại đã lấy năm Chúa Giêsu ra đời để làm mốc điểm cho thời gian. Lịch sử nhân loại được phân chia rõ ràng hai giai đoạn trước thời Chúa Giêsu giáng sinh. Kinh Thánh nói thời Cựu Ước và thời Tân Ước. Nếu có nói về một công nguyên, thì sự tính toán mốc điểm thời gian vẫn quy về lúc Chúa Giêsu Kitô giáng sinh. Bước vào thiên niên kỷ thứ ba, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã công bố tông thư tiến vào ngàn năm thứ ba, và Ngài đã lấy năm 1998 là năm được dâng cho Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha còn muốn các tín hữu nên học hỏi thông điệp về Chúa Thánh Thần trong sinh hoạt của giáo hội và thế giới, và thông điệp được mang tựa đề Chúa và nguồn sinh khí Đức Thánh Cha nói, giáo hội vào nghìn năm thứ ba sẽ tốt hơn là nhờ ở trong Chúa Thánh Thần. Bạn thân mến, Chúa là nguồn sinh khí. Chúa Thánh Thần đã hiện diện và đóng một vai trò tích cực ngay từ khởi thủy lịch sử sáng tạo và ơn cứu độ. Ngay đối với Chúa Giê-xu, trong cuộc sống ẩn dật và công khai, Chúa Thánh Thần luôn tác động trên Ngài, nhất là trong những biến cố quan trọng, như khi lãnh phép rửa ở sông Giô-đan, như khi vào sa mạc để chịu ma quỷ cám dỗ, như khi cất bước rao giảng tin mừng khắp các làng mạc ở Trung Đông. Nhưng chỉ sau khi Chúa Giê-xu hoàn tất sứ mạng bằng cái chết và sống lại từ cõi chết, Ngài mới có thể ban Thánh Thần. Tin mừng hôm nay cho thấy, vào buổi chiều sau khi sống lại, Chúa Giê-xu hiện đến, thổi hơi trên các môn đệ và nói, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Cử chỉ thổi hơi trên các môn đệ gợi lại hành động Thiên Chúa lúc bắt đầu tạo dựng con người. Thiên Chúa đã thổi hơi vào Adam hơi thở của sự sống, và con người được trở nên sống động. Cũng thế, khi Chúa Giê-xu thổi Thánh Thần trên các môn đệ, các ông đã nhận được sự sống mới. Thánh Thần là Chúa và là đấng ban sự sống, như chúng ta đã từng tuyên xưng trong Kinh Tin Kính. Sách Tông Đồ Công Vụ còn cho thấy Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ như gió thổi, như lưỡi lửa vào chính ngày lễ ngũ tuần của người Do Thái, được mừng 50 ngày sau lễ vượt qua để tưởng nhớ giao ước giữa Chúa và dân Israel tại núi Sinai. Dịp lễ này đã quy tụ đông đảo người Do Thái sống từ khắp nơi trở về Jerusalem. Chính trong bối cảnh của ngày lễ trọng đại này mà hoạt động đầu tiên của Chúa Thánh Thần trong giáo hội được biểu lộ. Hoạt động đã được biểu lộ qua sự các tông đồ nói mọi thứ tiếng khác nhau. Mọi người thuộc mọi ngôn ngữ, chủng tộc nói tiếng khác nhau đều nghe được các tông đồ nói tiếng của mình để sáng tạo của mình. Vậy ân sủng của Chúa để các ngài tái lập thống nhất các ngôn ngữ đã bị chia rẽ vào thời con người xây dựng ba bên, đồng thời nói lên tính chất tổng quát của ơn cứu độ do Chúa Giê-xu ban đến và do Chúa Thánh Thần thực hiện. Trong thư gửi ký hiệu cho Thánh Cô, Thánh Phao-lô đã nhấn mạnh đến vai trò diệt nhất của Chúa Thánh Thần. Trong một Thánh Thần, cả chúng ta đều được thanh tẩy để làm nên một thân thể, cho dù là Do Thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do, tất cả chúng ta đã được trở thành một thánh thần duy nhất. Nếu chỉ có thánh thần mới làm cho kẻ tin nói được lời Đức Giê-xu là Chúa, thì cũng chỉ có thánh thần mới làm cho những con người khác nhau hợp với nhau mà vẫn tôn trọng sự khác biệt của nhau. Vì vậy, Thánh Phao-lô đã kêu gọi chúng ta hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hòa thuận, một lòng một ý với nhau. Bởi vì giữa những người cùng thờ một Chúa, cùng tuyên xưng một niềm tin, cùng lãnh nhận một bí tích, cùng hy vọng tương lai một nước trời mà lại chia rẽ nhau là điều không thể hiểu nổi, là duyên xấu không thể tha thứ được. Chính vì thế mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai đã đặt năm 2000 là tiêu điểm để hoạt động cho các Kitô hữu của các giáo hội anh em được hiệp nhất như ý Chúa muốn.
Chúa ban thánh thần,
xin Chúa ban thánh thần.
Người đến biến đổi chúng con nên những người công chính. Người là ân huệ của trời, là nhịp cầu nối kết tình yêu đất trời.
Tăng phẩm thần linh ban cho nhân gian, ôi tuyệt vời cao quý. Người như ý thơ dệt nên khúc ca, như mẹ hiền yêu dấu con mình. Anh lửa hồng rưới ấm đêm đông.
Xin Chúa ban thánh thần,
xin Chúa ban thánh thần.
Người đến biến đổi chúng con nên những người công chính. Người là ân huệ của trời, là nhịp cầu nối kết tình yêu đất trời.
Đời sống Kitô hữu là một đời sống theo Thánh Thần. Như Thánh Phaolô nói, ai sống theo xác thịt thì hướng về những điều thuộc xác thịt, còn ai sống theo Thánh Thần thì hướng về những điều thuộc về Thánh Thần. Nhưng hướng theo xác thịt là chết, còn hướng theo Thánh Thần là sống bình an. Muốn sống theo Thánh Thần, chúng ta phải biết nhìn ngắm Chúa Giêsu trong Tin Mừng, vì muốn nên giống Ngài để có thể có tình hiếu thảo của Chúa Giêsu trong cầu nguyện, trong nghèo khổ, tuân phục, khiêm tốn, phục vụ trong tình huynh đệ của Chúa Giêsu với mọi người. Hãy sống theo tinh thần như vậy, anh em sẽ không sống theo những khuynh hướng ích kỷ của xác thịt. Và đây là hiểu qua Chúa Thánh Thần, đó là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nại, nhân từ, lương thiện, trung tín, hiền hòa và tiết độ. Nếu chúng ta sống nhờ Thánh Thần, thì hãy để Thánh Thần hướng dẫn đời sống chúng ta. Tất cả những gì giúp thăng tiến đời sống của con người chúng ta, tạo điều kiện cho mối tương quan huynh đệ giữa người với người, những gì tạo nên sự hiệp thông vô biên, phải là những tiêu chuẩn cho hành động của chúng ta. Bởi vì những gì giới hạn hoặc chia sẻ đều nghịch với Thánh Thần của Chúa Kitô. Thánh Thần luôn chăm lo hiệp nhất thân thể của Đức Kitô, duy trì sự hiệp thông và quy tụ mọi người hiệp nhất với Ngài. Thân mến, khi công trình Chúa Cha đã trao phó cho Chúa Con thực hiện trên trần gian đã hoàn tất, Chúa Thánh Thần được phái đến trong ngày lễ ngũ tuần để thánh hóa giáo hội mãi mãi. Và như thế, những ai tin sẽ được tới cùng Chúa Cha qua Chúa Kitô trong giáo hội duy nhất. Chính Ngài là Thánh Thần ban sự sống, là mạch nước vọt lên sự sống vĩnh cửu. Nhờ Ngài, Chúa Cha hồi sinh như kẻ đã chết vì tội lỗi, đợi khi đến phục sinh, thân xác hay chết của họ trong Chúa Kitô. Chúa Thánh Thần ngự đến trong giáo hội và trong tâm hồn các tín hữu như ngự giữa đền thờ. Trong hồn ai cầu nguyện và chứng nhận họ là đường từ Ngài dẫn đưa các giáo hội bằng muôn ơn theo phẩm chức và trang điểm giáo hội bằng muôn hoa quả của Ngài. Nhờ sức mạnh tin mừng, Ngài làm tươi trẻ không ngừng, canh tân và dẫn đưa giáo hội đến kết hợp hoàn toàn với phu quân mình. Thực vậy, Chúa Thánh Thần không những bằng cách khơi dậy những khát vọng cuộc sống đời sau, nhưng còn từ những khát vọng đó cổ vũ tinh luyện và củng cố những ước vọng quảng đại để thúc đẩy gia đình nhân loại biến cuộc sống của mình trở nên nhân đạo hơn và quy phục trái đất về cùng mục đích ấy. Quả thực, ơn Chúa Thánh Thần tác động mọi người, mỗi khác có người được gọi làm chứng nhân tỏ tường cho sự mong đợi quê trời, bảo tồn chúng ta sống động trong gia đình nhân loại. Một số khác được gọi để hiến thân phục vụ con người trong phạm vi trần thế, dùng sự phục vụ ấy chuẩn bị chất liệu cho nước trời. Ngài giải thoát tất cả sau khi từ bỏ lòng vị kỷ và tập trung mọi năng lực trần thế cho cuộc sống con người, tất cả hướng về ngày mai, ngày mà nhân loại trở nên của lễ đẹp lòng Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, trước khi về trời, Chúa đã ban Thánh Thần cho các môn đệ để các ông được thêm sức mạnh và hăng say làm chứng cho Chúa. Mọi người chúng con đã được lãnh nhận Chúa Thánh Thần qua bí tích rửa tội và thêm sức. Chúng con cũng có sứ mạng đem Chúa đến cho người khác. Nhưng trong cuộc sống, có nhiều lúc chúng con vẫn còn nhát đảm, sợ hãi, không dám tuyên xưng Chúa, không dám sống theo sự thật, không dám làm dấu thánh giá trước đám đông, không quen biết vì sợ mắc cỡ. Xin Chúa ban Thánh Thần để Ngài củng cố niềm tin, sự can đảm, đổi mới chúng con, để chúng con can đảm sống đời sống chứng nhân, luôn tung hô lòng thương xót Chúa đến mọi người, để mọi người nhờ vào lòng thương xót Chúa được hưởng ơn cứu độ của Chúa. Amen.
hôm nay đây khi con thuyền tan vỡ, cùng con chơi vơi.